có phải đây này, ví dụ vậy, giống như hồi xưa quậy xả tới tới gặp Bồ Đề Tạc La, nó nói tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Thì Bồ Đề Tạc La chỉ hỏi lại một câu thôi, con không an thì đưa tâm đấy. Thì khi hỏi đưa tâm đây á, thì ta can cho thì quậy xả mới làm đi. Ngài quậy xả mới tìm tâm, qua vô tìm tâm, không biết tâm nằm chỗ nào. Cái trời họ mới nằm ở thế này hay là thế này, hay là nằm trong bụng hay nằm trong phía chân. Thì ngài quậy xả tìm ra cái tâm đâu hết. Thì quý vị ở đây nếu mà gặp người nào nói tu tâm không, thì quý vị hỏi đâu tâm chỗ nào. Tâm nó là tóc, không phải là bộ não. Thì chữ tâm nó có hai nghĩa. Chính như vậy người nào phải kiến thức thì sẽ hiểu. Cái chữ tâm nó quá bao quát. Thì chính vậy khi mà tôi nói chữ tâm đó, trong kiến thức nó chia làm thứ ba cái tâm đó. Đó là ý thức, tâm trí, hay là mạc na thức, hay là a lạc na thức. Thế nào đó. Cái tâm nó biết, quý vị nói tâm nó biết tâm gì. Rồi, chữ tâm đó, còn tâm là tim. Tâm là tim. Thì khi mà mở tim ra, những người tu á, đa số, quý vị đa số hiểu lầm đó. Cũng như quý vị khai tâm không. Chính anh đó nó không có open your mind. Nó nói là open your heart. Không? Open your heart. Thế những người đó không có biết thương yêu người khác, sống cuộc sống chính trị, không có biết đến người khác, thì những người đó trái tim đó là trái tim nó đóng lại, không có biết thương người. Thì người tu hành đầu tiên là phải mở tim. Mở tim đầu tiên đó là từ bi, là mình phải tới đến quan trọng là khác. Tu hành mà chỉ lo trí huệ không, chỉ đi nghe pháp thôi thì không, cho dù kiến thức không ha, chỉ tập trung quanh đây thôi, thì cái này nó gọi là ý thức thôi, hay là gọi là tâm thức thôi, là tâm ý thôi. Còn mà cái tâm đó, cái tim nó ở đây, nên người tu nó cần nhất là cái này trước. Thì nó có bảy luân xa, thì luân xa thứ tư đó, nó là chính giữa. Ba luân xa đầu đó là chính giữa. Luân xa thứ tư là chính giữa, và ba luân xa đây, đây, đây là chính trên. Thì chúng sinh đa số sống ở bản rồi sao phía dưới. Rồi bắt đầu là tu, nó bắt đầu mở tâm ra, nó bắt đầu thương người. Đến chùa bắt đầu thương người, học đạo thương người. Thì chúng ta mới không mở ra. Mở ra nó từ từ nó mới thành công được. Và mới đi lên cho từ từ lên cái lô xa này, lô xa này, lô xa này. Cái lô xa này lô xa chót. Nó khiến cho mình giao cảm với những cái thế giới bên trên, thế giới tâm linh. Cho người tu đó mà không có khai mở tâm, nó không khai mở tim á, thì cái người đó không có tu gì hết. Hoặc là tới chùa thì ăn chùa thôi, thì ăn cơm no cho cái bộ mà nhớ được lòng sao thứ ba. Cái gì trên tu hành là phải khai mở tâm, cho nên người nào tu hành mà cứ bị thấy người đó ích kỷ và không biết thương người, thì tất cả cái lời nói thì giáo lý cao siêu người đó nó trở thành vô nghĩa. Nói hay mà chả làm được hết. Thế thì đúng không? Trên cần nhất thì trả lời là không không. Thì trong bệnh luân xa thì tôi không có đi sâu, tại vì không phải là những cái bộ dạng luân xa. Thì người tu tập đầu tiên phải cần mở cái luân xa này. Mở luân xa này thì nó có nhiều phương diện về lý, về sự, về cái gì đó. Lý thì mình phải quán chiếu cái gì, về sự thì mình phải tập cái gì. Như bây giờ thì hàng trường dạy càng qua tập đi ha, thì có thế nào để mở tim ha, thì cứ bị tập thế đó. Thế có gì đó. Vậy các ai biết cần phẫu thuật bên không?
Dạ có. Dạ có.
Dạ.
Không có coi thôi chứ. Không lấy lại rồi tập thôi chứ.
Dạ. Đây có cô Tâm Lý.
Dạ. Cái này thầy Chí Siêu đã quảng cáo được thầy hàng trường. Mỗi số điện bài nói thầy Chí Siêu quảng cáo được thầy. Rồi. Dạ thôi.
Thưa thầy nói về tu hành đó. Thì cái người Phật tử bây giờ nói về tu thì phải mình phải làm cái gì, mình
thưa thầy xin giải thích thêm cái tu khi mà nói là tu hành á, thì người Phật tử phải làm những cái gì để mà tu
anh cô chị nghe rõ ha, câu hỏi này rồi anh hỏi tôi rất là dễ, nhưng mà câu này đó là rất khó trả lời. Làm cái gì để tu? Tu làm sao ha? Thì bây giờ trở lại cái chữ tu, nó tu là từ đó. Thì trước cái tu làm sao thì tôi hỏi lại là em muốn tu cái gì? Tu tức là sửa, em muốn sửa cái gì? Tức là dạ anh tới một cái tiệm anh muốn sửa cái đó làm sao, thì tôi hỏi lại là anh muốn sửa xe máy, sửa máy lạnh, sửa tủ lạnh, hay sửa cách đẹp, hay là sửa xe thôi. Thì khi anh nói ra được cái tu nó cái gì đó thì tôi sẽ mới nói là tu làm sao, hiểu không? Bên cạnh cái chữ tu nó nghe thấy nó dễ nhưng mà nó khó, tại vì khi mà em bình thường có hơi rắc rối một lần chút, thấy mà dễ chịu nhà kia hơi rắc rối, có gì phải học đạo thật khó lắm. Cũng giống như là tại vì tôi muốn những người hỏi đó họ phải nắm vững vấn đề, tại vì nó không có mình nghe nói họ tu làm sao, tu làm sao, cứ trả lời tu thì tôi trả lời anh về hiện pháp đến, hay là tôi trả lời anh về ngồi thiền lên, hay là anh về tu tinh đi, lẽ nó bỏ qua không. Nhưng mà tôi không có thích xài những cái thuốc mà OTC đã over the counter đó, nên là anh tụng kinh pháp hoa nè, anh tụng kinh phổ môn nè, hoặc là anh ngồi thiền nè, anh ngồi thiền thì chú tụng kinh niệm Phật trong tay cứ kể ra một tràng làm đó anh về anh cũng đi, phải không? Nhưng mà tôi muốn anh phải trước khi hỏi câu đó đó anh phải quay lại anh nhìn hỏi tôi hỏi anh lại sao anh nắm vững vấn đề là em tu, em muốn tu cái gì đã, rồi tôi từ cái đó tôi mới nói anh tu được không. Và nếu không có tôi trả lời rất là dễ, người Phật tử có tu là thì hồi nay em tới Phật để tham dự rất là thấp, hoặc là nếu mà trực độ cho em đi tìm cái thiền viện nào tham gia tu vô nó sẽ dạy cái này thiền, hoặc là không biết nữa thì em tới các tu viện Lạt Ma đó, Tây Tạng đó, và dạy anh chỉ chú bán tấm là cũng tu viện trả lời cho nó khỏe rồi. Là cô nào hỏi xa thì họ thì đứng lên.
Dạ thưa thầy, con là thánh nghiệp, muốn hỏi thầy là thế bây giờ tu theo trình độ chúng con để niệm những kinh gì để dễ dàng từ bước sơ căn đầu tiên của người bước vào trong cái tu tịnh độ, thì tụng những cái kinh nào hàng buổi sáng rồi chiều hai thời, rất là đơn giản như thầy có thể hướng dẫn dùng cho nó hữu ích được tu, và đọc đọc kinh gì, Pháp Hoa hay là Vô Lượng Thọ hay là Kinh Kim Cương hay là cái gì thầy hướng dẫn.
Được, cái này có tên là sẽ tốt kia. Vậy là anh này anh hỏi tu tịnh độ thì giờ anh có thường đi nhận Phật không? Có không? Thì giờ tịnh độ đó cái đó cái tịnh độ nó tương đối không, cũng không có lắm. Thì xưa nay khi nói tịnh độ thì có 3 kinh, bây giờ nó có 4 kinh nhưng mà 3 kinh. Thì cách đây trước ba bốn tuần nữa tôi có dạy trên các cái mentor đó cho cái nhóm Phật tử của tu theo niệm Phật của Phật tử không rồi, nhưng mà ở đây thì tôi nhắc lại cho quý vị chứ thôi. Nó có kinh mà quý vị đa số họ thì không hay nói là kinh Vô Lượng Thọ, nhưng nó dài lắm, kế tiếp có kinh nó dài chút xíu hay là ngắn hơn cũng là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì kinh Vô Lượng Thọ đó là nó nói về cái hành trạng của Phật A Di Đà khi còn là pháp tạng tùy theo, khi mà phát tâm bồ đề để tu các hạnh, và trong đó là coi như là cái biography tiểu sử của Phật A Di Đà đó, ngày tu làm sao, rồi ngày phát 48 điều nguyện làm sao, rồi vân vân, còn là chi tiết. Cho nên nếu mình tụng cái đó thì càng tốt, nhưng nếu mình không có thì giờ đó thì mình nên tụng cái kinh A Di Đà thường hơn là các chùa hay tụng, Thì chúng ta đi đà đó, nó bao gồm đầy đủ. Nói cái quán vô lực họ, đấy, cái gì đó, hoặc là pháp luật quán thì trong kinh đó, đó. Đến phần dạy cho bà Vi Đề Thi, nhạc sự quan tập thế, 16 cái cách quán để mà tán kinh và tâm được thực đạt. Thì đa số cái kinh đó được nói tới mà chứ không ai tu theo. Tại vì căn tánh thời nay con người quán khó lắm. Như trở lại hồi nãy đó, tôi nói cái gì đang quán á. Quán là gì? Quán á, tức là quán bằng cái tâm của mình, chứ không phải quán mắt này. Khi bây giờ thì quý vị nhắm mắt lại đó, mà quý vị vẫn thấy đó, thì cái đó là thấy bằng tâm. Thì cái đó gọi là tâm nhãn. Thì nếu mình dùng một quán đều đó, thì cái tâm nhãn nó sẽ mở, nó sẽ khai mở ra. Và khi đó quý vị không cần dùng cái mắt này nữa. Nên khi đó quý vị nhắm mắt, mở mắt, mà khi mình chết thì mắt này nó đâu nhìn thấy gì nữa. Thì cái gì thấy là A Di Đà tới trước. Những người mà được tặng sinh ấy, người ta nằm người ta chết, khi chết thì mắt nhắm này không? Mắt nhắm là thấy cái gì, nhìn thấy Phật A Di Đà tới. Thấy bằng cái gì bây giờ? Thấy bằng cái tâm, mà gọi là tâm mà là tâm nhãn. Và trong cái cách mới tôi có nói về cái thể vi tế của con người. Thì ở đây tôi nói thì nó trong con người nó có nhiều cái thể vi tế. Nó tiếng Anh thì tôi có bị hiểu rõ hơn. Vi tế nó gọi là subtle body. Thì con người này có tới 7 thể vi tế rồi. Hay là gọi là 7 cái lớp. Còn xe văn vay rồi. 7 cái thể vi tế. Social body hoặc là layer, social layer. Thì những một cái thể đó, như một cái body đó, đều có tai mắt thấy được hết. Thế nên khi mà quý vị học thân trung ấm á, quý vị cái thân trung ấm không? Trung ấm thân á, thì nó cũng có cái body của nó. Nó có cái thân của nó, thì nó gọi là thân trung ấm. Tức là intermediate body. Thì cái thân đó nó được làm bằng cái chất gì? Cái gì đó? Thì những cái chất đó, nó rất là y tế mới có thể đi xuyên qua đường được. Cái thân này là thân khô cả, có thể đi xuyên qua đường được. Bây giờ trở lại anh hỏi thì tôi chỉ khuyên ha, đây một vì sao này nó không cái kinh thứ tư nữa mà họ cái phần tâm dịch ít người tu tịnh độ để ý tới là kinh nghiệm tập đa la mật. Trong đó là thầy thầy niệm Phật tới mức đa la mật, cho nên đa số chúng sinh tu đó ngay cả mình bố thí chỉ giới dẫn dụng chưa tới mức ba la mật nói được niệm Phật tới mức ba la mật thì nó hơi khó. Nên chính vì cái kinh đó ít người nhắm tội nhắm giảng, tại vì nói cái niệm Phật không nói tâm bất loạn chưa được làm sao mà nhắm tới mức niệm Phật ba la mật, có gì không? Nên kinh đó nó cũng là rất là hay. Trong kinh đó, chính trong kinh đó nói rõ là sau này về thời mật pháp đó, thì tất cả các kinh sẽ biến mất, chỉ còn có mỗi kinh niệm Phật ba la mật thôi, pháp của niệm Phật thôi. Đó là trong kinh nó nói. Thì bây giờ trở lại những người không niệm Phật đó, tôi khuyên là nên tụng kinh A Di Đà Phật, đừng tụng kinh A Di Đà đó, hoặc là kiểu A Di Đà, phải còn nó ngắn thôi mà nó nói gọn dễ hết. Tà cả thực làm sao rồi cứ bị tu làm sao để Phật làm cho có thể vậy. Rồi cô đầu tiên.
A Di Đà Phật, thưa thầy, gần đây trên internet tới này có nhiều đi tấm hình mà về Phật nhập qua bên thế giới đấy, thì có ghi là hoa mạng đà hoa và những hào quang của Phật. Và kính xin thầy giải thích là cái hiện tượng nó như thế nào, có thể cái con người ta có thể làm bằng photoshop không? Ai không?
Cô thầy hôm đó thầy có dạy cô nghe chưa? Cô nghe rồi sao cô hỏi cái gì vậy?
Dạ, hỏi cho mọi người đi cho những người có mặt đây
cũng
mà muốn thắc mắc
cô được đi quá. Con này nguy hiểm lắm, tại vì trả lời của chúng ta nhiều lắm, không trả lời. Và những thời nay gần đây có cái việc biết được Phật Ngọc không? Phật Ngọc là đi tìm việc các nơi đó, thì nó chỉ trả lời ngắn thôi, không có tiết lộ nhiều. Thì những cái hiện tượng đó là những hiện tượng có thật. Hiện tượng hào quang hay là chụp thấy những cái vòng tròn đó thì nó là những hiện tượng có thật. Thì đó là tiêu thiên. Có lúc quý vị nên phát tâm tin khi mà nó có Phật ở đâu mà có những người thành tín á thì chưa thiện tới. Thì thường là thường quý vị nghe nói chư thiên ha, thì chư thiên khi mình tụng kinh ra thì các thiên long bát bộ, tám bộ hoặc là bát bộ hoặc là thiên long cả thập bà cả na la la hầu la rồi la hầu la già gì đúng không á, con mình nghe cái gì già già cái gì nghe là la cái đó à, thì nói chung nó họ là những người thiên nhân chứ họ không phải là người hoặc là ở những cái thế giới khác. Nhưng mà khi họ tới đây đó, thì quý vị có thấy họ không?
Không.
Và quý vị có tên không? Ai tên không? Ai không tên không? Đây là không tên không? Chừng tên nữa là chết rồi nha. Không phải đùa không? Ai không tên không? Ai không tên không? À, 1, 2, 3, 4. Quý vị đọc kinh á, quý vị có thấy Đức Phật nói cái bộ đó không? Khi mà trong kinh Đại Thừa, trong tuần kinh Đại Thừa nói chư tiểu thừa đó, cũng nói chư thiên mà không có nói rộng, không có nói nhiều về thiên long bát bộ, tức là tám bộ, gồm các trời, gồm trời là Atula vân vân đó, thì họ là những chúng sinh, họ có hình sắc, nhưng mà mắt thì họ nhìn thấy tại cái hình sắc của họ nó khác, nó được để được làm những cái thứ khác. Nhưng mà khi họ tới đây đó thì họ không nhìn thấy được, họ có hiện tượng giống như ngày một lần cái vị cộng tư đó thì các chư thiên họ tới đây đặt xung quanh trong cái phòng này để họ nghe kinh nha, và trong phòng này họ có thể đứng có thể tới mấy ngàn người cũng được mà không có kẹt, giống như trong kinh Duy Văn Tập nhá, và tôi có giảng kinh Duy Văn Tập quý vị muốn thì tìm cái văn đó giảng lâu rồi. Khi mà Duy Mặt Tập không thỉnh Đức Phật tới nhà đó, thì cái phòng nó nhỏ không mà bao nhiêu thiên thiên hàng ngàn sa số đều vô được hết, tại vì họ không phải là cái thân thể khô cạn hết thì đụng nhau là không có vô được, nhưng mà thân thể vi tế đó, ví dụ như là cái bị tóc trong này là cái bị thấy cũng sáng đèn ha, cái ánh sáng của cái đèn này nó có nói cái ánh sáng của đèn kia xuất ra để nó đứng không. Khi mà quý vị bật 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 một ngọn đèn trong này đó thì nó sẽ sáng bằng quý vị bật 50 ngọn đèn thì nó sẽ sáng hơn, mà mỗi ngọn ánh sáng của một ngọn đèn đó nó có đẩy cái ánh sáng ra không hay là nó hòa vô, nó hòa vào phải không? Cho nên quý vị thắp thắp một bật 100 cái bóng đèn này thì trên mỗi cái ánh sáng của bóng đèn nó có chứng ngã cái ánh đèn kia không? Không thì chưa kia được vậy, tại sao họ chứng ngã? Tại vì họ đâu không phải là cái vi tế, họ không phải là cái đồ cứng như vậy, trong cái chuông này là nhỏ như vậy nè, đâu có thể nhét được, cùng lắm là mấy cái đùi này, 10 cái ví dụ, nên nhét 100 cái được không? Tại vì cái này nó có hình cứng, nhưng mà những cái gì đó nó không có hình cứng thì có thể nhét ra được. Chính vì vậy cho nên là tam giới có thể nhét vào trong một cái lông, trong đầu một ổng chim. Tại sao? Thì thôi, cái này để cho nó bị tu tập tiếp, học tìm hiểu tiếp. Tôi nói ra hết, ủa quá. Quý vị nghe là lấy một người khác phải của mình. Tu phải khổ cực những cái quý. Quý vị nghe xong rồi, bóc ra đưa những tình nhất. Nhà thôi, ai có câu hỏi nhé.
Thưa thầy, con là Tân Thành. Cô đọc cái bài Đạo Gì của thầy viết năm 1996 tổng đi. Trong này cô có một câu hỏi thế này, để xin thầy giải dạy thêm. Là thầy nói là giới chung của Phật đó, Phật và đặt ra trong cái cuộc cảnh trang của Ấn Độ trong cái thời kỳ đó. Và theo thầy thì giới chung không có là cái gì mà bất kỳ bất dịch cả. Như vậy thì thêm nữa thầy có nói thêm về cái giới tiếp theo của thầy, thứ nhất là thì con có hai câu hỏi, thứ nhất là xin thầy giảng thêm về cái giới tiếp theo của thầy nhất hạnh, và là câu hỏi thứ hai là theo thầy thì trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay á thì giới luật của Phật đó mình có nên thêm cái gì bớt cái gì và có cái giới nào để người ta sử dụng không?
À, anh này nói là không 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 có đúng lắm nha. Anh nói là tôi nói là dưới bất di bất dịch sao?
Dạ, trong bài này thầy nói là dưới luật của Phật là không có gì bất di bất dịch cả.
Không
có gì bất di bất dịch.
Không có
gì bất di bất dịch. Tức là vũ định thay đổi chuyện theo hoàn cảnh.
Anh nói tôi không có hiểu rõ lắm mà tôi biết tôi không có biết như vậy.
Dạ, ý của thầy năm nay là cái giới luật của Phật đặt ra áp dụng tùy theo các hoàn cảnh khác nhau, không có gì là bất di bất dịch cả, tức là không có cứng nhắc trong đối với một trường hợp.
Dạ, cái ý của tôi anh nói không có gì bất di bất dịch, tính là bất di bất dịch. Dạ, nó được không sao được. Thì cái ý mà tôi muốn nói trong kinh đó, trong cái quyển sách đó là giới luật của Phật thế ra là tùy hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh cái này đó, cho nên là những cái giới luật đó là sau thời nói là để cho hiểu rằng, tại vì khi tôi biết cái bài đó gọi là giới cấm giới điều giới luật, tôi phân tách ba cái đó ra khác nhau, giới cấm giới điều giới luật, thì cái giới luật mà Đức Phật đặt ra mà sau này chúng ta biến giới luật thành giới điều, cái gì hiểu cái khác nhau không? Thì cái giới cấm, giới luật mà tôi phân tách rõ ba cái khác nhau. Đó, cái bài chính mà tôi viết là như vậy, mục đích chính là như vậy. Chứ không có phải mục đích tôi nói có gì có làm gì làm. Còn khi mà thời đó, trong 12 năm đầu đệ tử của Đức Phật là những người đầu tiên tới là những người căn cơ rất là thiện căn. Thế khi gặp Đức Phật đó, thì họ đã tu lâu lắm rồi, họ đã tu cái là khổ hạnh rồi, cho nên những cái sự mà tham dục của họ không cảm không còn nữa, như là năm anh em Kiều Trần Như nè, như là có một cái riêng nè, họ đã tu không cần nói họ bỏ được năm 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 tham ngộ nữa, họ đã tu dữ lắm rồi, chỉ còn một chút xíu là giác ngộ thôi. Cho nên vấn đề đấy là cái họ không thành vấn đề, gặp cái Phật Phật chỉ nói một cái là họ giác ngộ, và khi họ giác ngộ rồi đó thì họ không có cảm ngộ nữa. Nên trong vòng 12 năm đầu á thì Đức Phật không có thế giới, không có giới gì cả. Phật không nói ông không được thanh trộn, ông chấp tập thanh, không ai làm hết. Nhưng mà từ từ sau ngày 2 năm ấy, thì chư Tăng đó đi xa hơn cái nhật đệ tử, thì những đệ tử sau đó tới đó, thì họ không có cái căn tánh tốt trong là những người trước, thì họ bắt đầu làm những cái điều lỗi lầm. Thì khi họ làm những điều lỗi lầm như vậy đó, thì tới tay Đức Phật, thì Đức Phật mới học lại, mới bắt đầu nói từ đây chế là cái giới không có được làm như vậy nữa. Thì cứ từ từ như vậy mà giới nó đắp thêm vào, đắp thêm vào cái điều đó. Thì tôi mới nói rằng trong suốt thời gian thời xưa Đức Phật thì Đức Phật sống 80 tuổi mà hành đạo 45 năm á, chúng ta làm nhiều lỗi lắm, thì cái lỗi đó nó được thưa tới Đức Phật cái chế là cái giới đó. Thì tôi nói nếu mà Đức Phật sống tới bây giờ thì giới bây giờ nó sẽ thành 200 năm tù ngàn giới, và 200 năm tù nữa, tại vì nhiều giới quá. Ví dụ như là chơi giới chơi game, như là chơi Nintendo, hay là giới casino kéo đồ hay bóng gì đó, nhiều giới khác nữa, thấy không? Tại vì muốn nói như vậy đó. Thì cái tinh thần của tôi đối với giới đó là cái tinh thần mà tàn thiên về cái gọi là cái duy tuệ. Tức là khi mình giữ một cái giới nào thì phải hiểu cái sự ích lợi của cái giới đó. Còn nếu mình không hiểu cái ích lợi của cái giới đó mà mình giữ cái giới đó xong rồi mình quay ra mình nhòm ngó người khác, mình thấy ô tô này phạm giới là người kia phạm giới, là người này tung thua mình, người này mình có giới thì hỏi thật người này nè, thì lúc đó mình không có giữ giới theo cái tình thần tu để giải thoát nữa, mà mình biến thành cái giới thành cái giới điều. Đó là tới đây nó cái chùa đó là phải mặc áo tràng, rồi phải lại ba lại, nó lại bốn lại, không được lại hai lại, không được cái đúng không? Thì mình biến thành giới điều mà tốt là chứ, chứ còn mình đóng khung thế giới là thì tôi muốn nói là ý, tôi muốn nói ở đây là đừng có đóng khung thế giới mà phải hiểu cái ý nghĩa của Phật. Chính vì vậy cái Phật biết như vậy đó, cho nên khi mà trước khi Đức Phật mất đó, thì cái Phật có nói với lại ngài Anan rằng những thế giới nào đó, tôi bị thấy nó không, sau này tôi bị thấy nó không có thích hợp được đó, thì quý vị có thể gọi là sửa hay là bỏ. Nhưng mà cái kẹt đó là khi Đức Phật mất đó, thì tất cả chư tăng tôn kính Đức Phật, cho nên nghĩ rằng tất cả giới Phật thế gian là đều là đúng hết, nên không có ai dám sửa đổi nổi. Dù từ xa đến là cái Bubani hay bất cứ gì nào cũng không dám sửa. Vì không sửa như vậy cho nên thời nay có những thế giới nó không còn, nó còn không còn gọi là áp dụng vào cuộc sống thời nay nữa. Ví dụ như vậy thì trong giới đây cái gì phải học, cái gì sau này tôi khuyến khích cái gì học, cái này học được thái chiều đây, tại vì ngài chuyên về luật, ngài là chuyên về luật, nó cái gì tới hỏi hoặc ở đây là ngài sẽ dạy cho cái gì luật nhiều hơn. Ở trong giới đó nó có nhiều cái giới tánh, giới tướng, giới thể, đủ thứ giới. Rồi trong thế giới nó có giới 20 giới, nó là chia làm 7 loại giới nữa. Có giới gọi là giới trọng, giới sinh, rồi còn những cái giới mà chung vô đó là tạm giới này, có nhiều giới mà chung vô không sao hết á. Cái loại giá giới này thì đó thì chúng ta cứ bị cái giới tự nhiên là một thầy thì theo không có được đi mà đi tới chú bác rồi bắt tay tới luôn đó, ví dụ vậy đó. Thì đó cái giới đó thuộc không trung học, thì nếu mà ông thầy đó phải đi ông đi đi giá càng 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 không có tội lắm, thì đó là một giới. Và ông thầy đó cao tay xưa đó là có một thầy thì theo bị bỏ lọt khi chúng mình học chưa. Còn thầy đó tức là không thì theo không được leo lên một cái cây quá trên cái đầu rồi. Nhưng thầy thì theo đó nhớ cái nơi đó thì ông đi trong rừng cắm cỏ không tính leo cây, bỏ nhớ đến thằng đó mình leo cây thì không đứng lại, không đứng lại thì ông bị gì thì còn buổi tới nó hơi tái thôi. Thì xong nó cắt thầy cái về nói rồi Phật ơi, Phật cái nhớ nói là tụi con đi trong rừng cắm cỏ leo thì chết nhỉ. Phật nói thôi vậy thì chắc không, không là vui quá cắm cỏ thì phải leo lên nhé. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật mỗi lần ra một cái giới thì Đức Phật sau đó là Đức Phật phải khai, là mở ra. Tại vì mình nghe cái người đọc đúng là đó, nói không leo cây là nhất định phải leo cây, tại sao? Tại vì một người tu nó không có leo lên cây, kẻ tu như con khỉ cũng được. Nhưng mà khi nhập nhà nó thì được lấy không? Thì lúc đó Đức Phật là phải biết rồi, hát to nhỏ cái giới đó không được leo cây, nhưng khi gặp nạn á thì có thể leo cây. Thì từ từ cái giới nó mới dài ra. Rồi không được nói dối, nhưng nếu mà khi gặp sự nguy hiểm hay là có thể nguy hiểm tới mạng thì có thể nói dối với Đức Phật. Tức là mỗi lần có những cái gì đó thì Đức Phật khai ra. Chính vì Đức Phật có quyền khai ra nhưng mà chư tăng không dám khai, tức là không dám mở, không dám modify, không dám sửa. Thì mỗi lần muốn sửa những cái đó thì chư tăng phải là dân chủ, tức là các vị hòa thượng cao đức họp lại đầu đi với nhau thì mới dám. Thì mấy thầy thường thường một mình không dám sửa, tại vì tăng đoàn đó là phải, khi nói tăng đoàn đó đó đến với Phật nó nhất là giới là phải giới dân chủ, tức là cả tăng đoàn họp lại đồng ý sửa cái đó thì mới được, chứ không phải nói họ tôi không làm cái đó không được. Thì Tà Đại Tăng nó còn rất tiết kiệm trong tiếng hôm nay, tôi bị chờ khi nào